hạt giống và hoa trái. Mỗi người đều ấp ủ cho mình mơ ước về những điều tốt đẹp cho cuộc sống. Nhưng điều cần thiết là làm sao để biến ước mơ ấy thành hiện thực. Có một phụ nữ nằm mơ thấy mình bước vào gian hoàn toàn mới lạ ở trong chợ. Hết sức ngạc nhiên thấy Chúa Giêsu đứng sau quầy hàng. Bà liền hỏi: "Chúa bán gì ở đây thế?" Chúa trả lời: "Tất cả những gì lòng con người ao ước." Hết sức vui mừng, người phụ nữ quyết định mua những món tốt nhất. Bà nói: "Con muốn tâm hồn được bình an, cuộc sống hạnh phúc, tình yêu, sự khôn ngoan và niềm vui thanh thản." Suy nghĩ một lát, bà nói thêm: "Không phải chỉ cho mình con, mà còn cho mọi người trên thế giới nữa." Bấy giờ, Chúa mỉm cười và nói: "Thật tốt, có điều con nên biết. Ở đây, ta chỉ bán hạt sống, chứ không bán hoa trái." Bạn thân mến, khi tạo dựng, Thiên Chúa đã đặt để trong con người khát vọng hướng về điều thiện hảo, hướng về Thiên Chúa. Ngài còn ban cho con người lý trí sắc bén để phân biệt điều hay lẽ phải. Ý chí kiên cường vững mạnh trước mọi gian nan thử thách và một trái tim biết rung nhịp yêu thương. Đó là những hạt giống tốt mà con người cứ từng ngày miệt mài gieo vải để gặt hái niềm vui và hạnh phúc đích thực. Ở đây, ta chỉ bán hạt giống chứ không bán hoa trái. Câu trả lời của Chúa thật chí lý. Chúa nhắc chúng ta hiểu rằng muốn có tâm hồn được bình an, ta phải gieo rắc an bình cho mọi người xung quanh. Muốn có cuộc sống hạnh phúc, ta phải nỗ lực xây đắp hạnh phúc bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Muốn có sự khôn ngoan, ta phải lắng nghe và học hỏi sự khôn ngoan ở nơi Thiên Chúa. Và muốn có tình yêu chân thành, thì chính ta phải biết thương yêu, tôn trọng người khác. Như vậy, hạt giống của niềm vui, sự bình an, sự khôn ngoan hay tình yêu đều đã, đang ẩn chứa trong mỗi người. Vấn đề là chúng ta có chịu gieo vải hạt mầm, vun trồng và chăm sóc cho hạt mầm ấy lớn lên để sinh hoa kết trái hay không? Có một thi nhân đã nói rằng đóa hoa tình yêu và hạnh phúc nở ngay trong khu vườn nhà bạn, chứ không phải ở bờ rào nhà hàng xóm. Kho tàng hạnh phúc được chôn giấu trong thửa đất nhà bạn, chứ bạn đừng nhọc công tìm kiếm nơi đáy đại dương mênh mông bao la. Chúng ta hay có khuynh hướng tìm kiếm hạnh phúc ở nơi xa xôi, mà quên rằng hạnh phúc nằm trong những điều rất đỗi bình dị, bé nhỏ mà thật gần gũi. Hạnh phúc ví như một tách trà ấm giữa đêm đông giá lạnh, hay một bàn tay nhẹ lau dùng những giọt nước mắt lăn dài trên má khi bạn gặp đau khổ. Với tuổi thơ, hạnh phúc là chiếc áo mới, là que kem mát lạnh hay một viên kẹo xí muội. Cũng vậy, sự khôn ngoan không ở đâu xa, mà chính là nơi Thiên Chúa. Có Chúa hiện diện là có được sự khôn ngoan. Đó là thứ khôn ngoan quý hơn cả trân châu và không bảo vật nào của con người có thể so sánh nổi. Đừng bao giờ từ chối làm điều lành, cũng đừng nằm há miệng chờ sung rụng, bởi lẽ bình an và hạnh phúc không như trái sung, nhưng đó là cả một nỗ lực kiến tạo, vun đắp bên trong nội tâm mỗi con người. Ai chưa một lần trải nghiệm khổ đau, chưa hy sinh cho tình yêu, thì không cảm nhận được vị ngọt ngào của hạnh phúc. Ai không đấu tranh bảo vệ sự thật và công lý, tẩy chay cái xấu, chống lại cái ác, thì không thể kiến tạo sự an bình đích thực. Ai không cong lưng vất vả cúi xuống gieo trồng hạt lúa, thì không thể có mùa lúa vàng óng ả. Người nào không trồng cây thì đừng đòi có bóng mát và ăn trái chín thơm ngon. Thánh Phaolô trong thư thứ 2 gửi giáo đoàn Thessalonica cũng thẳng thắn lên tiếng: ai không chịu làm thì cũng đừng ăn. Thế mà chúng tôi nghe nói trong anh em có một số người sống vô kỷ luật, chẳng làm việc gì mà việc gì cũng xen vào. Nhân danh Chúa Giêsu Kitô, chúng tôi truyền dạy và khuyên nhủ những người ấy hãy ở yên mà làm việc để có của nuôi thân. Phần anh em, hãy làm việc thiện, đừng sờn lòng nản chí. Thiên Chúa quảng đại đã ban cho chúng ta tất cả những điều tốt đẹp mà con người hằng ao ước. Đó là sự bình an, cuộc sống hạnh phúc, tình yêu, sự khôn ngoan và tâm hồn thanh thản, tràn ngập niềm vui. Thế nhưng, thửa đất tâm hồn mỗi người chúng ta có đủ màu mỡ, đủ phì nhiêu cho hạt mầm lớn dậy không? Để dựng nên ta, Chúa không cần có ta, nhưng để cứu chuộc ta, Chúa lại rất cần sự công tác nơi ta. Hạt giống không được gieo vải, nó sẽ thối đi. Chúa sẽ không thực hiện được ơn cứu độ nếu ta cứ đóng cửa tâm hồn và từ chối ơn Chúa. Những hạt giống ấy là ân sủng Chúa ban cho ta mỗi ngày, để chúng ta sống trọn ơn gọi làm người Kitô hữu trong tin yêu. Chắc chắn, khi cộng tác với ơn Chúa, việc làm của chúng ta sẽ đem lại nhiều lợi ích và chúng ta sẽ đạt được những ước mơ mà chúng ta hằng ấp ủ. Lạy Chúa Giêsu, Chúa thật là người gieo giống, hào phóng và độ lượng. Chúa đã không ngần ngại tung gieo hạt giống yêu thương, bình an và hạnh phúc. Xin cho chúng con biết nỗ lực cộng tác với ơn Chúa để làm triển nở những hạt giống ấy, hầu xây đắp một cuộc sống an bình, tràn đầy hạnh phúc. Trong vũ điệu nhịp nhàng của cuộc sống, xin cho chúng con biết đặt hết niềm tin tưởng, đặt hết khát vọng, mơ ước của cuộc đời mình vào Chúa, vì chỉ có Chúa mới làm cho chúng con được no thỏa. Amen.